kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, theo nghiên cứu, đậu đen giống như các loại đậu khác rất tốt cho người ăn chay hoặc là thuần chay. Khi kết hợp đậu đen với lại ngũ cốc như là gạo nâu sẽ tạo thành một loại protein hoàn hảo, cung cấp cho chúng ta các axit amin cần thiết để xây dựng và duy trì khối lượng cơ nạc. Và hôm nay tôi xin được trình bày một số công dụng cũng như là những lợi ích mà đậu đen mang lại. Đầu tiên đó chính là tăng cường sức khỏe, xương và cơ bắp. Protein trong đậu đen giúp xây dựng và duy trì cấu trúc, sức khỏe xương. Đậu đen cũng giàu canxi, ngăn ngừa loãng xương, căn bệnh dẫn đến sự suy yếu của xương, làm gãy xương. Axit béo omega 3 trong thực phẩm này có thể giúp giảm viêm, chống viêm khớp, đau khớp và duy trì sự đàn hồi của khớp. Thứ hai đó chính là cải thiện hệ tiêu hóa. Chất xơ có trong đậu đen giúp loại bỏ các độc tố và các chất gây hại ra khỏi cơ thể, khiến cho thực phẩm di chuyển dễ dàng thông qua quá trình tiêu hóa, giảm các vấn đề về tiêu hóa như là ở nóng, táo bón. Thứ ba đó chính là giảm nguy cơ ung thư. Đậu là một trong những thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn uống chống ung thư vì chúng có chứa 8 loại khác nhau của flavonoid, hợp chất thực vật có khả năng giảm thiệt hại của các gốc tự do làm thay đổi các tế bào gây ung thư. Ngoài ra, vì chứa nhiều chất xơ, đậu đen có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư ruột kết. Thứ tư đó chính là tốt cho tim mạch. Các chất xơ hòa tan trong đậu đen có liên quan đến việc giảm nồng độ cholesterol. Ít cholesterol trong động mạch có nghĩa là chúng ta có cơ hội giảm các cơn đau tim và đột quỵ. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các axit béo omega 3 có trong đậu đen tăng nồng độ cholesterol tốt, đồng thời kiểm soát huyết áp hiệu quả. Tất cả các tác dụng này đều có lợi cho sức khỏe tim mạch. Thứ năm đó chính là có lợi cho phụ nữ mang thai. Một tác dụng nữa của hàm lượng chất xơ trong đậu đen chính là giảm bớt các vấn đề táo bón mà phụ nữ mang thai thường mắc phải do thay đổi hormone và thể chất khi thai nhi phát triển. Ngoài ra, đậu đen rất giàu axit fluoride folic, dưỡng chất cần thiết cho bà bầu, giúp thai nhi phát triển bình thường, đồng thời ngăn ngừa một số khuyết tật ống thần kinh như là tật nứt đốt sống, gây hậu quả nghiêm trọng cho bé. Thứ sáu đó chính là kiểm soát lượng đường huyết. Ngoài lợi ích cho hệ tiêu hóa tim mạch, chất xơ hòa tan có trong đậu đen có tác dụng ổn định lượng đường trong máu. Những người mắc bệnh tiểu đường nên tăng cường ăn đậu đen vì chúng giúp cơ thể tiêu thụ năng lượng chậm hơn, điều chỉnh lượng đường huyết hiệu quả. Thứ bảy, đó chính là giải độc. Theo nghiên cứu, hàm lượng molybdenum, loại khoáng chất hiếm trong đậu đen có thể giải độc. Sulfit là một hợp chất có tính axit được tìm thấy trong rượu van, sấy cây, sấy khô, không có lợi cho một số người nhạy cảm, gây đau đầu và mất kiểm soát phương hướng. Và cuối cùng đó chính là tăng trí nhớ. đậu đen có chứa axit oleic folic, dưỡng chất quan trọng trong việc điều tiết axit amin, đặc biệt là tốt cho hệ thống thần kinh. Cơ thể thiếu axit folic sẽ gia tăng mức độ hemocytein, chất nguy hiểm gây các bệnh thoái hóa thần kinh như là Alzheimer hoặc là Parkinson. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những lợi ích tuyệt vời mà đậu đen mang lại. Và đây cũng là thực phẩm dễ tìm kiếm để chế biến và sử dụng. Hy vọng quý vị sẽ lựa chọn được nguồn dinh dưỡng thích hợp cho gia đình mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Chúng ta thường nghe nói Chúa Giêsu tái lâm, các dấu hiệu Ngài tận thế. Cách Chúa Giêsu tái lâm như thế nào? Chúng ta chuẩn bị cho ngày lớn của Đức Giê-hô-va ra làm sao? Vân vân. Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu trong Kinh Thánh lý do tại sao chúng ta tin chắc rằng Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Đó là đề tài mà chúng ta cùng nghiên cứu hôm nay. Có ba lý do để chúng ta học. Thứ nhất, đó là các lời tiên tri trong Kinh Thánh có đề cập rất nhiều lần về Ngài Chúa Giêsu tái lâm. Chính Chúa Giêsu Ngài đã hứa và cũng là lời tiên tri do môi miệng của Ngài phán ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Sự tái lâm của Chúa Giêsu hay còn gọi là sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ đã được các sách tiên tri trong Cựu Ước và hầu hết các sách trong Tân Ước đã đề cập đến nhiều lần. Trong đêm Chúa Giêsu bị bắt và bị xét xử tại nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phê, gồm có các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão, chính Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài sẽ trở lại thế giới này lần thứ hai. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 64, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngồi trên mây từ trời mà xuống. Chúa Giêsu đã nói lời ở trên với các nhà lãnh đạo Do Thái, là những người đại diện cho toàn dân Do Thái lúc bấy giờ. Chúa Giêsu muốn nói rằng chính các thế hệ sau này của dân Do Thái sẽ chứng kiến quang cảnh Ngài trở lại. Vì lẽ tất nhiên khi Chúa Giêsu tái lâm, những nhà lãnh đạo dân Do Thái nói trên đã qua đời rồi. Trong tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh, có thể nói lời tiên tri về sự trở lại lần thứ hai của Chúa được xem là quan trọng nhất, đáng chú ý và gây sự thu hút nhất đối với người nghiên cứu và học các lời tiên tri trong Kinh Thánh và tất cả những người tin và theo Chúa Giêsu. Sự tái lâm của Chúa có ý nghĩa rất quan trọng, là làm cho ứng nghiệm lời tiên tri và hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời cho thế giới. Có lẽ vì tầm quan trọng đó nên các học giả Kinh Thánh cho chúng ta thấy tổng số các lời tiên tri về sự Chúa đến trần gian lần thứ hai nhiều hơn gấp 8 lần so với các lời tiên tri về sự Chúa đến trần gian lần thứ nhất, tức là Chúa Giáng sinh. Cứ 25 câu Kinh Thánh ở trong Tân Ước thì có một câu nói về sự tái lâm của Chúa. Có đến 23 sách trong tổng số 27 sách của Tân Ước có đề cập đến sự tái lâm của Chúa. Chúa Giêsu có thật sự tái lâm hay không? Sự tái lâm của Chúa Giêsu là điều chắc chắn mà Kinh Thánh giải bày rất rõ ràng và phong phú. Vì chính môi miệng Chúa Giêsu phán, các thiên sứ của Ngài cũng phán quyết và các sứ đồ của Chúa cũng có cùng lòng tin như vậy. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 27, chính Ngài đã phán: Vì Con Người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Ở trong Công Vụ đoạn 1 câu 11, đây là hai nhân chứng hiện ra sau khi Chúa thăng thiên và phán với những người nhìn lên trời xem Chúa Giêsu thăng thiên về trời. Công Vụ đoạn 1 câu 11 có chép: Hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cắt lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Chúa Giêsu thăng thiên về trời để làm gì, thưa ông bà anh chị em? Ngài sắm sẵn chỗ ở trên thiên đàng cho chúng ta và thực hiện chức tế lễ cầu thay cho chúng ta, và sau đó là Chúa sẽ trở lại tiếp rước chúng ta, tức những người được chuộc về thiên đàng, và ban phần thưởng cho những kẻ trung tín hầu việc Ngài. Sứ đồ Phaolô cũng viết ở trong Philip đoạn 3 câu 20: Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Và sứ đồ Phi-e-rơ cũng có viết: Vả khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để. Ở trong 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 16, sứ đồ Phi-e-rơ thật sự đã kinh nghiệm sự hiện đến của Chúa cứu thế khi ông được nhìn thấy Ngài hóa hình trên núi. Tại đây, ông cũng trông thấy Môi-se và Ê-li. Sự hóa hình là một khải thị lớn chỉ về Ngài Chúa tái lâm. Môi-se biểu tượng cho những người đã chết và phục sinh trong của Chúa Giê-xu. Ê-li biểu tượng cho những người còn đang sống sẽ biến hóa và được cắt lên. Đây là những số người mà tiêu biểu cho 144.000 người, là con số ở trong sách Khải Huyền. Hình ảnh hóa hình này thật là sống động như bức tranh trong ngày Chúa Giê-xu trở lại. Sách Giu-đê vỏn vẹn chỉ có 25 câu mà cũng đã chứa đựng lời tiên tri ngày Chúa tái lâm. Không chỉ thế thôi, lời tiên tri này đã được nói từ đời Hê-nóc. Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc là tổ bảy đời kể từ Adam đã nói tiên tri rằng: Này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Ở trong Giu-đê câu 14 và câu 15. Khi dự tiệc thánh để tiễn nhớ cứu Chúa đã chết thay vì tội lỗi chúng ta, sứ đồ Phaolô cũng nhắc đến sự trở lại của Chúa. Chúa muốn chúng ta có hy vọng chắc chắn vào sự vinh hiển của Ngài trong ngày tái lâm. Trong 14 sách thư tín của sứ đồ Phaolô, ông chỉ nói có 13 lần về phép báp têm bằng nước. Trong khi đó, ông nhấn mạnh đến 50 lần sự tái lâm của Chúa Giêsu. Như chúng ta đã biết, chủ đề của Kinh Thánh là Chúa Giêsu Christ với 5 cột mốc, hay còn gọi là 5 sự kiện rất quan trọng mà Chúa Giêsu Christ thực hiện để hoàn thành sự cứu rỗi nhân loại. Thứ nhất là Chúa Giêsu giáng sanh, tiếp theo Ngài chịu chết, và tiếp theo sau đó là Ngài sống lại, Ngài thăng thiên về trời, và cuối cùng đó là Ngài sẽ tái lâm. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là 5 cái sự kiện, 5 cái cột mốc rất quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu: Ngài giáng sanh, chịu chết, sống lại, thăng thiên và tái lâm. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cắt tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cắt tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Ở trong Hebrew đoạn 9 câu 28 ở trên giải thích rằng lần thứ nhất Chúa Giêsu Christ đến thế gian là để chịu chết đền tội cho nhân loại. Lần thứ hai Chúa Giêsu Christ trở lại thì không phải để chịu chết mà để ban sự cứu rỗi, nghĩa là hoàn thành chương trình cứu rỗi cho người tin Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái lý do thứ hai. Ở trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 15 và câu 16 có chép: Vả này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Chúa sẽ biến hóa thân thể của những kẻ thuộc về Ngài mà còn đang sống được vinh hiển tuyệt vời như Ngài, rồi cắt lên cả hai cùng lên không trung để gặp Ngài. Đây chúng ta thấy là một cuộc đoàn tụ vĩ đại và vinh hiển, được mệnh danh là tiệc cưới chiên con. Bây giờ chúng ta sẽ hưởng trọn sự cứu rỗi trong 3 phần: về thể xác, về tâm trí và về linh hồn của chúng ta. Vậy Chúa tái lâm là hy vọng lớn nhất cho mỗi một người tin Chúa hôm nay. Chúng ta phải làm gì đang khi chờ đợi Chúa tái lâm? Chúng ta phải sốt sắng giảng tin lành ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Bạn theo đạo, lâu hay mới, cái đó cũng không quan trọng. Bạn học thức rộng hay hẹp, cao hay thấp, sang hay là hèn, tất cả đều không cần thiết. Điều cần thiết là bạn có tận dụng những gì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn để giúp cho sự cứu chuộc linh hồn của bạn và những người khác gần gũi hay không. Chúng ta hãy thức tỉnh trong cách ăn ở thường ngày của mình. Chúng ta hãy sốt sắng phục vụ Ngài. Sodom và Gomorrah, hai thành phố đã một thời rất phồn thịnh trong vùng biển chết hiện tại, cũng đã trải qua một thời kỳ ân điển như chúng ta ngày nay. Ngày nay Sodom và Gomorrah không còn nữa, chỉ còn trên địa điểm xưa một vùng biển kỳ dị mang tên là biển chết, với những trụ muối khổng lồ ở bên bờ Tây và nước rất là mặn. Bên bồng trên mặt nước là những mảng dầu hắt thỉnh thoảng từ dưới đáy biển trồi lên. Phải chăng Thượng Đế muốn duy trì những tàn tích ấy để nhắc nhở chúng ta một bài học lịch sử rằng thời kỳ ân điển hữu hạn tùy sự khoan hồng của Chúa vô hạn? Sở dĩ ân điển không vô tận là vì do lẽ công bình cần phải được tôn trọng. Vì lẽ công bình đòi hỏi phải trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm, cũng như phải có thời kỳ gieo và thời kỳ gặt để thu hoạch những gì mình đã gieo. Bởi lẽ đó, Kinh Thánh còn gọi sự phục lâm của Giê-xu là mùa gặt hái. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm, ở trong Khải Huyền 22 câu 12. Và chúng ta sẽ đi qua cái lý do thứ ba, ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu 7 đến câu 8. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Chúng ta hãy suy nghĩ điều này. Một người nông dân làm ruộng, dọn dẹp, sửa soạn cánh đồng của mình. Ông ta cày bừa, bón phân, gieo mạ, tưới nước và chăm sóc gần suốt năm. Trước khi mùa gặt đến, người nông dân đó bất thình lình không ham thích mùa màng nữa, bỏ đi chơi thật xa và không chuẩn bị thu gặt mùa màng. Điều này có hợp lý không, thưa ông bà và anh chị em? Hình ảnh Đức Chúa Giê-xu cho ví dụ này cũng giống như người nông dân vậy. Chúa Giê-xu đến thế gian này cách đây hơn 2.000 năm. Chúa đi từ nơi này đến nơi khác, Bethlehem, Nazareth, núi Sọ, Gethsemane. Ngài đã sửa soạn đất, gieo hạt giống tin lành, lấy huyết và nước mắt mà tưới. Ngài kiên nhẫn chăm gìn cánh đồng với một giá rất cao. Chúng ta có nghĩ rằng như vậy Ngài không dự tính trở lại để gặt hái ở thế gian này sao? Điều này có hợp lý không, thưa ông bà và anh chị em? Thế giới chúng ta đang sống đã xảy ra và sẽ xảy ra nhiều tình trạng đáng báo động. Các nhà lãnh đạo thế giới đang tìm kiếm những câu trả lời cho một số nan đề lớn mà xã hội phải đối diện với chúng. Một tương lai không chắc chắn đang hiện ra lờ mờ nơi đường chân trời. Nền kinh tế thế giới phụ thuộc lẫn nhau thì đang lung lay. Tình trạng đạo đức trong con người bị sa sút nhanh chóng. Bạo lực nơi học đường lan tràn. Những biến cố về thời tiết dường như không thể kiểm soát. Sự đói kém trên thế giới đang gia tăng, vân vân và vân vân. Kính thưa ông bà và anh chị em, các lời tiên tri trong Kinh Thánh là chắc chắn và tràn đầy hy vọng cho chúng ta hôm nay. Chúa Giê-xu Ngài sắp tái lâm. Chúa đến để tái tạo lại vườn Ê-đen xưa, và Ngài chấm dứt tội lỗi để không còn cảnh bất công, cảnh đau khổ, bệnh tật và chết chóc trong thế giới này nữa. Có gia đình nọ, có ba người cùng đi tắm biển. Người cha và người con trai 10 tuổi và con gái là 8 tuổi. Tất cả họ đều bơi lội rất là giỏi. Họ chạy bộ một chặng đường dài bên bờ biển và sau đó họ xuống dưới nước để tắm biển. Tắm một hồi lâu, người cha lên bờ trước và dặn đứa con trai và con gái, hai con ở tắm lát nữa lên sau. Người cha dặn hai con của mình hãy cẩn thận, đừng ra xa bờ quá. Nếu có gì thì hãy gọi cho cha sẽ trở lại và xuống giúp các con. Khoảng 30 phút sau đó, đứa bé gái đang bơi gần bờ không thấy anh của mình. Bèn vội gọi lớn tiếng, cũng chẳng thấy anh của mình ở đâu. Bé gái lo sợ quá, chạy lên bờ gọi cha của mình ra để phụ giúp tìm anh trai. Sau đó người cha bơi ra một khoảng xa, thấy đứa con trai của mình đang bơi bình thản ở ngoài xa. Em gái hỏi anh của mình, sao anh lại bơi ra xa như vậy, rất là nguy hiểm. Anh trai trả lời cho em gái của mình rằng, vì cha đã hứa là sẽ trở lại, cho nên anh rất là thấy yên tâm. Chúng ta thấy lời đáp của người anh trai đối với em gái này, đây cũng là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta hôm nay. Đức Chúa Giêsu Ngài hứa Ngài sẽ trở lại thế gian lần thứ hai để mang phần thưởng đến cho chúng ta và ban cho chúng ta sự cứu rỗi mà chúng ta đang chờ đợi. Chúng ta cũng để ý các thành ngữ trong toàn bộ Kinh Thánh, và dường như Chúa có chủ đích lựa chọn từ ngữ để nói lên sự uy nghi và huy hoàng vô đối. Sau đây, để liên quan đến ngày tái lâm của Chúa Giêsu, như chúng ta đã thấy, ngày của Đức Giê-hô-va, ngày lớn của Chúa, ta sẽ trở lại, Ngài sẽ hiện ra một lần thứ hai, chờ đợi sự trông cậy phước hạnh. Tôi thấy trời mở ra, ta đến mau chóng, những đám mây, tiếng kèn, chớp, tiếng kêu lớn, đại quyền, đại vinh, các thiên sứ, sự chói sáng như ngọn lửa, vân vân. Những từ ngữ này gom lại với nhau sẽ tạo thành cảnh tượng rất vĩ đại lạ thường, không ai có thể mô tả được, không gì có thể so sánh được. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài không để cho chúng ta ở trong sự nghi ngờ và trong tư thế không có sự chuẩn bị. Chúa Giêsu sẽ đến mau chóng. Một ngày không xa, Đức Chúa Giêsu yêu kính của chúng ta sẽ phục lâm trong vinh hiển và quyền uy, để đem mão triều thiên vinh hiển muôn đời, hạnh phúc và bình an, cùng với phần thưởng cho những tôi trai tớ gái đang bền lòng chờ đón Ngài trở lại của Ngài.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.